Alo, bác Phú hả? Có chuyện gì thế? À vâng, tôi đây. Ông chủ ơi, tối nay ông có về ăn cơm không?
Không, mấy hôm nay tôi rất nhiều việc, tôi không về nhà được đâu. Bác và thằng Lực cứ ăn đi, khỏi đợi tôi.
Nhưng mà đã 3 ngày rồi ông chưa về nhà. Cậu chủ...
Thôi được rồi, tôi bận lắm. Đây có phải lần đầu tiên đâu. Những lần trước ở nhà cũng đâu có sao. Thôi, bác cứ lo việc nhà đi. Lúc nào rảnh việc tôi về sau.
Cậu chủ, hôm nay ông chủ không về đâu. Bác cháu ta lại ăn tối với nhau vậy.
Vâng, cháu biết rồi ạ. Mẹ ơi, hôm nay ba lại không về. Con phải làm gì bây giờ? Con nhớ mẹ lắm.
Alo, bác Phúc à, hôm nay tôi chưa về được đâu.
Cậu chủ, cậu ấy...
Có việc gì thế? Bác nói rõ đi xem nào.
Cậu chủ, cậu ấy vừa bị bắt cóc.
Cái gì? Thằng Lực bị bắt cóc à?
Ông có thể kể lại em Lực bị bắt cóc thế nào không?
Lúc ấy, tôi và Lực định ra ngoài mua sắm, dạo chơi.
Nhanh lên bác ơi, nhanh lên nào.
Cậu đi từ từ thôi, tôi theo không kịp.
À!
Bác cóc, mọi người ơi, cứu với.
Bác có nhìn được mặt mũi hình dáng tên bác cóc không?
Không, trời tối, đèn đường tù mù, tôi thì mắt kém nên chả thấy gì cả.
Và ông về nhà ngay sau đó. Vậy từ lúc Lực bị bắt cóc đến giờ, đã có ai gọi điện đến đòi hỏi yêu cầu gì chưa?
Nhận được điện thoại ông Phúc báo là tôi về ngay. Từ lúc đó đến giờ chưa có ai gọi đến hết. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ xem sao.
Tôi đã hứa với mình sẽ chăm lo thật tốt tất cả mọi thứ cho thằng bé. Thế nhưng bây giờ thằng bé bị bắt ở đâu tôi cũng không biết. Tôi đã không làm đúng lời hứa với mình. Tôi thật vô tâm quá.
Ông chủ à, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà. Để tôi đi pha trà cho mọi người.
Cảm ơn bác.
Alo.
Ông Quyền, tổng giám đốc phải không? Tôi đang giữ con trai của ông.
Vâng, vâng. Ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi cũng sẽ lo đầy đủ. Chỉ xin ông đừng làm hại thằng bé.
Tôi không cần tiền. Tôi muốn ông.
Thì ra đúng là ông. Chúng tôi nghi ngờ không sai. Ông Phúc, tại sao ông lại bị bắt thế này?
Ông Phúc, chúng tôi nghi ngờ ông dàn dựng vụ bắt cóc này. Mời ông về đồn, chúng ta làm việc. Tôi khuyên ông hãy thành thật khai ra chỗ giấu bé Lực đi.
Các chú ơi, bác Phúc không có tội. Các chú hãy thả bác ấy ra đi.
Ôi, Lực, con trai của tôi, con không sao chứ?
Không phải bác ấy bắt cóc con đâu. Chuyện này tất cả đều là do con bày ra. Còn bác ấy chỉ giúp sức con thôi.
Sao cơ?
Từ ngày mẹ mất, ba suốt ngày lo công việc, không để ý gì đến con. Con không về nhà nữa. Ở nhà chỉ có con và bác Phúc, rất trống vắng. Con chỉ muốn ba bỏ bớt công việc, về nhà cùng ăn cơm, nghỉ ngơi với con và bác Phúc thôi.
Ôi, con...
Chúng tôi không ngờ câu chuyện là như thế. Dù sao thì bác Phúc vẫn phải theo chúng tôi về trụ sở công an làm việc. Ông Quyền và cháu Lực có thể cùng đi làm nhân chứng và bảo lãnh cho bác Phúc về ngay trong đêm nay.
Vâng, chúng tôi cùng đi với các anh.
Bác Phúc, vì bác dám cùng thằng Lực lừa gạt tôi nên tôi sẽ phạt bác. Phạt bác sau khi trở về phải chuẩn bị ngay một chuyến du lịch cho 3 người. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch một chuyến. Bác nghe rõ lệnh phạt của tôi chưa?
Hoan hô ba, tuyệt quá bác Phúc ơi.
Ôi, ông chủ.
Lâm Phạm Ba, gia công quốc tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Hotline 024-3212-1193.
À, đồng hồ tận bên Thụy Sĩ cơ à, thích thế.
nhất Lộc đấy. Cho tớ sờ tí nào, cho tớ xem với Lộc ơi. Không, riêng cậu thì không cho xem được. Đúng rồi đấy, thằng Nhân xem đồng hồ định mua chăng. Thế đến vỡ viết, áo quần còn chắp vá mà đòi coi đồng hồ, buồn cười quá. Long, giải tớ cú tung cầu ấy đi, uy lực thật đấy. Giải tớ nữa. Ơ, đồng hồ của mình. Ăn cắp, trả đi. Tớ không có ăn cắp, cậu đánh rơi, tớ nhặt lên cho cậu. Không ăn cắp mà nhìn đồng hồ người khác, mắt sáng rực lên thế à? Nhưng nó nói đúng đấy Lộc ạ, cậu vừa đánh rơi xuống văng ra thì Nhân nhặt được. Tôi mà không kịp nhìn thấy thì cậu ta chả đút túi mình rồi. Hay, bên này thằng Lộc có mà suốt ngày lo giữ của thôi. Hôm nay kiểm tra chạy ngắn, sở trường của Lộc ấy nhỉ? Lần này tớ sẽ lập thành tích mới cho các cậu xem.
Lớp trưởng cho các bạn khởi động rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ tiếp tục kiểm tra chạy ngắn nhé.
Vâng ạ. Em thưa cô, đồng hồ đeo tay của em bị mất rồi. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mắc tiền lắm.
Đồng hồ đeo ở tay sao lại mất được? Em đã tìm lại kỹ chưa? Hay hôm nay em để đồng hồ ở nhà?
Em có mang theo ạ, đầu giờ em có nói chuyện với các bạn mà.
Dạ đúng thế cô ơi, đúng là bạn Lộc có đeo đồng hồ ra sân ạ.
Em chắc chắn có một bạn nào đó trong lớp đã lấy cắp đồng hồ của em rồi.
Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy trắng. Em nào lỡ lấy mất chiếc đồng hồ của bạn Lộc thì ghi vào giấy. Cô đã nhận lại đây 30 tờ giấy trắng. Vậy là không có em nào nhận đã lấy đồng hồ của bạn Lộc.
Thưa cô, em chắc chắn có bạn đã lấy chiếc đồng hồ của em. Vì xấu hổ nên không dám nói ra thôi ạ. Xin cô cho khám xét cặp của cả lớp. Nếu không đúng như vậy, từ mai em xin tự nghỉ học ạ.
Nghỉ học ư? Bạn ấy nói cái gì vậy?
Việc này cô thật sự không muốn. Nhưng bây giờ cô buộc phải kiểm tra từng em một.
Chỉ tại thằng Lộc mang cái đồng hồ quý đến lớp, đâm ra mới sinh chuyện. Thật đó, đồng hồ mắc tiền thế, để ở nhà cho yên.
Thưa cô, là em lấy chiếc đồng hồ. Thưa cô, em đã nói là chắc. Chỉ thiếu nước, em chỉ đích danh ra bạn ấy thôi. Lần trước bạn ấy đã muốn lấy của em rồi mà bị phát hiện.
Hay em đi theo cô. Nhân à, sao em lại lỡ cầm nhầm đồng hồ của bạn? Cô đã nhắc nhở, ai lỡ làm vậy thì nên tự nhận lỗi vào tờ giấy. Em lại không nghe theo, để sự việc vỡ lở ra, bạn bè cả lớp đều biết, bây giờ thì quá xấu hổ rồi.
Thưa cô, em không nhận lỗi vì em không hề lấy chiếc đồng hồ của bạn Lộc. Thưa cô, em nghĩ chỉ cần soát cặp bạn ấy là sẽ rõ ngay thôi ạ.
Thưa cô,
chúng em tìm thấy chiếc đồng hồ của Lộc rơi trên đường chạy, bị lá cây rụng che lên. Có lẽ vì thế mà Lộc không tìm thấy.
Cảm ơn các em, giờ các em cứ về lớp đi, cô muốn gặp riêng hai bạn một lát.
Vâng ạ.
Lộc, em thấy sự nóng vội của mình chưa? Còn Nhân, tại sao em lại nhận đã lấy chiếc đồng hồ trước lớp dù em không hề lấy của bạn?
Trước lớp, em nhận em đã lấy chiếc đồng hồ vì em sợ Lộc sẽ phải tự nghỉ học như lời bạn ấy tuyên bố. Em, nhà em rất nghèo, ba em sắp tới có lẽ cũng không đủ khả năng cho em tiếp tục đi học. Em nhận rồi, nghỉ học cũng không sao hết. Bạn Lộc nhà có điều kiện, lại học tốt. Vì chuyện này mà nghỉ học thì thật đáng tiếc. Tớ xin lỗi Nhân, tớ... Không có gì đâu, tớ chỉ muốn Lộc hiểu là không phải người ta cứ nghèo khó là sẽ tham lam đâu.
Hai em làm cô khó xử quá, Lộc quá nóng vội. Còn Nhân, cô thật sự rất nể phục sự hy sinh của em. Nhưng em đâu cần phải làm như vậy chứ. Chuyện nghỉ học chỉ là bạn Lộc nói vậy, chứ không ai bắt buộc nghỉ học cả.
Thưa cô, em nghĩ danh dự con người là quan trọng. Bạn Lộc lại là người kiêu hãnh như vậy, rất có thể vì danh dự bạn sẽ nghỉ học hoặc chuyển đi, như vậy sẽ không hay. Trước sau em cũng nghỉ học, em nhận luôn cũng không sao ạ. Nhân, tớ và các bạn trong lớp nữa, chúng tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Cậu chắc chắn sẽ không phải nghỉ học đâu. Thưa cô cho phép chúng em được quay lại lớp. Em phải nói rõ chuyện này với các bạn. Và xin lỗi bạn Nhân trước lớp, em không thể để Nhân bị mất danh dự vì suy nghĩ nhỏ mọn của em.
Tốt lắm, thấy Lộc hiểu chuyện như vậy cô rất mừng. Hai đứa hãy đi giải thích hiểu lầm đi. Còn Nhân, em hãy yên tâm học cho tốt. Cô giáo, nhà trường và bạn bè sẽ luôn ở bên hỗ trợ em. Hôm nay để tôi trực trước cho nhé. Mai là sinh nhật con gái, anh đổi ca cho tôi. Vậy có được không? Anh vừa trực hôm qua mà, chẳng được nghỉ ngơi gì lại trực tiếp nữa. Không sao đâu, tôi ổn mà. Không nhớ tôi là thần kinh thép à? Vậy anh cố gắng nhé.
Thả chúng tôi ra.
Mấy cậu nên trật tự thì hơn, đừng gào thét. Hãy giữ sức để còn cải tạo tốt nữa, rồi sớm về với gia đình.
Đừng có làm bộ đạo đức ở đây, nghe cứ như là thẩm phán tối cao ấy nhỉ, làm phách. Cứ để lão ra oai, già thế kia rồi mà vẫn chôn chân ở đây, chắc cũng thuộc dạng bét rồi.
Tôi đáng tuổi cha chú các cậu đó, đừng hỗn xược. Cứ thái độ đó lúc vào phiên tòa xét xử sẽ không có lợi đâu.
Không phải dọa, bọn này đã vào đến đây thì chả sợ cái gì hết.
Phải đó, hãy nghe anh ta đi. Tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi. Hãy nghĩ tới những người ở bên ngoài sông sắt. Không phải tôi, là ba, là mẹ, là vợ con các cậu. Đừng sống thế này nữa.
Tôi không để ông tự đắc dễ thế đâu. Thả ra.
Mấy tên này có vẻ khó khăn đây. Không biết Billy có chịu nổi không? Trông hiền lành vậy thôi, nhưng Billy sở hữu cái đầu lạnh nhất nhà tù tiểu bang đó. Nhớ theo dõi phòng này cẩn thận nhé.
Rõ thưa sếp. Vứt hết đi, bọn này mà phải ăn cái thứ cơm không dành cho người à.
Nhiệm vụ của tôi là để ở đây, các cậu ăn hay không là tùy. Đừng quên, phải giữ sức còn ra ngoài cải tạo.
Lão già này, nhìn lại bọn này đi. Chỉ trong ngày mai thôi là bọn này sẽ ra ngoài. Còn lão, lão mãi mãi chui rút như một con chuột cống già trong cái xó nhà tù này thôi.
Chúc mừng nhé, quả ngục. Đêm nay có việc để làm rồi. Chúng mày vừa phải thôi, đừng quá trớn.
Biết bọn này là bọn nào không mà lên mặt hả? Mai nhé, đợi đại ca một sừng vào đây thì các người có mà lép kẹp như một con rệp.
Cái nhà tù này hay ghê, cai ngục còn bày đặt làm nghệ thuật.
Lão có con gái hả?
Không phải việc của cậu, đừng quan tâm.
Trong tù ngục, đeo dùi cui còng số 8 mà ngồi làm nhà búp bê, nghe chừng không hợp chúng mày nhỉ?
Đúng đó, hay là lão đã có tâm hồn thơ mộng thế thì làm nhân đạo luôn đi. Thả bọn này ra, mai bọn này đỡ phải gọi đại ca vào đón.
Hợp lý đây, bọn này sẽ không bạc với ông đâu. Đảm bảo cầm tiền mua được nhà với xe hơi luôn đó.
Đây là quà cho con gái, còn công việc là công việc. 30 năm trong ngành, tôi muốn giúp đỡ mọi người ổn định tinh thần trước con đường cải tạo rất dài trong này.
Nhiễu sự, nhà tù chứ có phải văn phòng tư vấn đâu mà lão ra vẻ.
Tìm tôi.
Sao vậy? Mở khóa, ném chìa khóa qua đây, tôi sẽ giúp anh. Đừng có đóng anh hùng ở đây. Hắn đang phải trả giá cho những tháng ngày đàn áp người khác đó. Không hay rồi, tập hợp tại phòng giam số 1. Billy, anh có nghe thấy không? Gọi đội hỗ trợ, bao vây phòng giam số 1, chặn tất cả các cửa lại. Đại ca, cứu em, lúc nãy chúng em sai rồi, đại ca ơi. Dừng tay lại, bỏ cậu ấy xuống, đứng lên. Cho tay ra sao gái, nếu không chúng tôi sẽ bắn.
Đáng đời, thích thể hiện à,
tôi chỉ... Không nói nhiều, đi.
Tôi ổn, anh ấy đã cố cứu tôi, để anh ta lại đi.
Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Tù nhân ném vỡ camera để báo hiệu mà cũng không có ai trực máy.
Chúng tôi lơ là theo dõi camera nên không phát hiện kịp thời. Xin chịu kỷ luật à?
Cảm ơn anh. Anh là một người tốt. Anh là một quản giáo rất đặc biệt. Hẹn gặp lại.
Tâm Phạm Ma, gia công quốc đế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế. Hotline 024 3212 1193.